Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy trong ban chức sự, kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên con ngưỡng nguyện mười phương chư Phật từ bi gia hộ trên sư phụ và quý thầy được trí huệ quang minh như nhật nguyệt, từ bi vô lượng độ chúng sanh. Và cũng kính chúc cho quý Phật tử được dồi dào sức khỏe, tinh tấn tu tập, thân tâm thường an lạc, mãi mãi sống trong ánh hào quang của Đức Từ Phụ A Di Đà. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay Tâm Bình xin chia sẻ với quý vị hai điều rất là quan trọng, rất là căn bản ở trong Kinh Bát Đại Nhân Giác. Thì như quý vị cũng biết, phàm tất cả các sự việc xảy ra ở trên cuộc đời này, nó đều có cái nhân duyên hết á. Thì tại sao mà Đức Phật lại nói Kinh Bát Đại Nhân Giác? Dĩ nhiên cũng có cái nhân duyên. Là ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, lúc bấy giờ Ngài đang ngự ở Kỳ Viên Tịnh Xá, đang trong Pháp hội, thì có tôn giả A Na Luật Đà mới khởi thỉnh với Đức Phật: dạ kính bạch Đức Thế Tôn, quý Phật tử chúng ta lắng nghe xem thử coi, tôn giả A Na Luật Ngài khởi thỉnh, Ngài bạch với Đức Phật như vậy là bạch cho ai, Ngài bạch như vậy là vì ai? Thì lúc bấy giờ là tôn giả A Na Luật mới bạch với Đức Phật rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, trong tăng đoàn theo tinh thần lục hòa, để xả bỏ thân mạng, quên mình, xả bỏ tự ngã, điều này chúng con có thể làm được. Đối với chúng sanh phải tuyệt đối thương yêu, tuyệt đối nhân ái, điều này chúng con có thể biết. Nhưng kính bạch Đức Thế Tôn, theo con thấy những Phật tử tại gia tu tập rất nhiều, những đệ tử tại gia tiếp cận xã hội, hoằng pháp, làm lợi ích chúng sanh cũng rất là đông. Nhưng làm thế nào để cho những người này mong cầu giác ngộ giải thoát, tiến nhập Niết Bàn? Kính bạch Đức Thế Tôn, từ bi khai thị cho con được rõ. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới mỉm cười một cách rất là an lành, Ngài mới hoan hỷ trả lời: này A Na Luật, lời của ông nói rất đúng. Những điều của ông hỏi đó là vấn đề liên quan đến học hạnh đại nhân. Vậy thì ông hãy lắng nghe, Như Lai sẽ vì ông mà nói tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Nếu là Phật tử Phật, nếu là đệ tử Phật thì chúng ta phải ngày đêm luôn tụng niệm tám điều giác ngộ cũng như là kinh Bát Đại Nhân Giác mà ở chùa Hoằng Pháp tối nào cũng thường tụng đó. Thì đây là cái nhân duyên mà Đức Phật nói kinh Bát Đại Nhân Giác. Bát Đại Nhân Giác có nghĩa là tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Thì ở đây quý Phật tử chúng ta hiểu cho rõ hai cái từ đại nhân. Đại nhân ở đây không phải là khái niệm như ở ngoài thế gian đại nhân và tiểu nhân, mà đại nhân ở đây cũng không phải là một người lớn, cũng không phải là một ông vua, một ông quan, cũng không phải là một người thành đạt trong sự nghiệp, mà đại nhân ở đây có nghĩa là Bồ Tát. Tám điều giác ngộ của bậc đại nhân tức là một vị Bồ Tát. Mà Bồ Tát là cái danh từ gọi tắt, gọi cho đủ là Bồ Đề Tát Đỏ, Bodhisattva, có nghĩa là giác hữu tình, tức là một người giác ngộ cho mình và giác ngộ cho tất cả chúng sanh, hay còn gọi là đại đạo tâm chúng sanh, tức là một chúng sanh có cái tâm đạo lớn, cho nên gọi là Bồ Tát. Thì mình hiểu khái lược về hai cái từ đại nhân. Còn tám điều mà Đức Phật dạy cho chúng ta đó thì gồm những cái điều gì? Thứ nhất đó là vô thường, thứ hai là thiểu dục, thứ ba là tri túc, thứ tư là tinh tấn, thứ năm là trí tuệ, thứ sáu là bố thí, thứ bảy là trì giới, thứ tám là phát bồ đề tâm. Đó là tám điều mà ai giác ngộ được tám điều này thì đều là Bồ Tát hết. Thì vừa rồi đó, Tâm Bình có trình bày cái đề tài là vô thường cũng lâu. Còn gần đây nữa là Tâm Bình có nói về bố thí. Thì hôm nay Tâm Bình sẽ chia sẻ với quý vị hai cái điều cũng rất là căn bản, đó là thiểu dục và tri túc, tức là cái điều thứ hai và thứ ba. Thì thiểu dục là gì? Thiểu có nghĩa là ít, dục là muốn, có nghĩa là ít muốn. Tri túc là gì? Tri là biết, túc là đủ, có nghĩa là ít muốn và biết đủ. Thì đó là hôm nay cái chủ đề mà xin chia sẻ với quý vị Phật tử. Xin trân trọng giới thiệu. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tại sao mà Đức Phật khuyên mình phải ít muốn? Nếu như một người mà họ không hiểu về đạo lý đó, thì cái lòng ham muốn họ ghê lắm, phải nói là vô cùng vô tận. Còn một người mà hiểu biết về đạo lý đó, thì cái lòng ham muốn của mình đó, mỗi ngày mỗi ít đi, mỗi ngày mỗi bớt đi, mỗi lượt đi. Dĩ nhiên là chúng ta ai cũng biết là ham muốn nhiều là xấu, ham muốn nhiều là tội lỗi. Cho nên hôm nay mình nói với nhau về cái lòng ham muốn, để mình tìm ra cái nguyên nhân, mình vượt qua cái khổ đau, mình vượt qua cái vực thẳm ở mai sau. Nếu như người mà hiểu biết đạo lý đó, người mà khéo tu đó, người mà biết tu đó, thì cái lòng ham muốn đó mỗi ngày mỗi ít đi, và cái nỗi khổ đau sẽ không còn nữa. Mà khổ đau mà không còn đó, thì lúc bây giờ hạnh phúc sẽ xuất hiện. Nhưng mà quý Phật tử thấy đó, ở trên thế gian này có ai ý thức được cái này? Thật sự ra ai cũng ham muốn nhiều hết. Đó, cái lòng ham muốn con người phải nói là ghê gớm lắm. Hễ có một thì muốn mười, có mười thì muốn trăm, có trăm thì muốn ngàn, có ngàn thì muốn triệu, có triệu thì muốn tỷ. Mình có cho họ cả cái quả địa cầu này, người ta cũng chưa chịu, người ta đòi thêm mặt trăng nữa. Đó. Cho nên ngạn ngữ mới có câu là bể kia dễ lấp mà túi tham khó đầy. Đó. Cái lòng ham muốn của mình giống như ghẻ lở vậy đó, giống như là hang sâu không đáy. Đó. Hễ càng tham là càng thiếu, phải không? Cho nên hễ mình ham muốn nhiều thì mình khổ nhiều, phải không? Mình ham muốn ít thì mình khổ ít, mà không ham muốn thì hết khổ. Quý vị có đồng ý không? Vỗ tay vậy chứ có người ta không chịu đâu. Anh nói chứ trời ơi, con ham làm ham ăn thì có gì đâu mà khổ, phải không? Cho nên để cho quý Phật tử nghe cái câu chuyện này rồi mình sẽ có cái nhận thức sâu sắc là do cái khổ đó là nó bắt nguồn từ đâu. Có ông cha, ông có hai đứa con trai. Thì lâu lâu ông đi làm, ông hay về ông thăm con ông. Thì thường thường thì tới cuối tháng thì ông lãnh lương về cái ông thăm con ông. Thì kỳ này ông về cái ông cho hai, ông có hai đứa con trai, ông cho thằng em nó 100 đồng. Thằng em nó cầm 100 đồng nó mừng quá. Trời ơi, nó nhảy tưng lên, nó ca, nó múa, nó hát. Nó nói trời ơi, sao mà ba cho con tới 100 đồng lận hả ba? Trời ơi, con vui, mừng quá, sướng quá. Thì cái thằng anh nó nghĩ là em mình được 100 thì chắc mình cũng phải hơn. Đang chờ đợi thử coi ba mình cho chắc nhiều hơn. Nhưng mà không ngờ ông cha vẫn móc ra cho thằng anh 100 đồng. Thì thằng anh nó cầm 100 đồng mà nó mếu máo, nó bẹo bạo, nó buồn bã, nó bực bội, nó cằn nhằn, nó cử nhử. Nó trời ơi, ba tưởng sao ba cho con có 100 đồng mà. Cho nên quý vị thấy đó, đồng thời cũng 100 đồng. Mà đứa em thì nó lại mừng, thấy không? Nó mừng vui, nó ca hát. Còn đứa thằng anh á thì nó lại buồn bã. Thì cái đó là do đâu? Hả? Cái buồn, cái khổ là do đâu? Do cái lòng ham muốn của mình quá độ, phải không? Cho nên hễ mà còn ham muốn là còn khổ. Còn ham muốn là còn khổ. Chẳng hạn như mình nghèo khổ quá đi, nhà thì trống trước dột sau, thiếu trước hụt sau. Lúc bây giờ mình khổ quá, mình nói giái trời phù hộ cho con làm ăn có tiền, con xây được căn nhà, thì có con chết con cũng mãn nguyện nữa. Trời ơi, than sao mà nghe đứt ruột quá. Ông trời ông thấy tội quá, ông thấy cảm động quá, thôi ông cũng phù hộ cho làm có tiền, cái xây được căn nhà. Cái xây xong căn nhà, cái liếc liếc vào nhà hàng xóm á, trời thấy sao có cái tivi đẹp quá, mà trong khi nhà mình không có, rồi con mình phải đi coi ké nhà người ta. Nó nói trời ơi, con mà giái trời phù hộ cho con làm ăn có tiền á nha, con mua được cái tivi đó, từ đấy về sau là con không có còn mơ ước cái gì nữa hết á. Kỳ này ông trời ông bị mình xí gạt lần nữa. Ông thấy tội quá, ông nói thôi cũng phù hộ. Ê, sắm được cái tivi rồi, cái đi làm thì đi làm cái xe nó cũ kỹ quá, thấy người ta sắm có cái xe Yamaha Jupiter gì đó mới quá. Nên còn giá hai trời cho phù hộ cho con làm ăn có tiền, ở đây con sắm được chiếc xe này nữa đó. Cho nên cái lòng ham muốn của mình nó cứ mỗi ngày nó mỗi gia tăng, không biết dừng lại. Cho nên đó là cái lý do mà đưa mình đến khổ đau đó. Mà cái nguyên nhân là gì? Là do cái lòng ham muốn của mình đó, thấy không? Mình ham muốn dữ lắm, ham muốn nhiều lắm. Bây giờ thử liệt kê thử coi mình ham muốn những cái gì nè. Thứ nhất là cái gì? Tiền tài, phải không? Cái đó là đầu tiên rồi đó. Thì cái này nó gồm nhiều thứ lắm. Tiền tài của nó gồm là vật chất, tài sản, xe, cộ, nhà, cửa, ruộng, vườn, đất đai, nhiều thứ lắm. Đó, cái đó mình gộp chung lại một thứ thôi. Cái thứ hai là luyến ái. Người nào cũng ham cái này hết á. Luyến ái tình cảm đó, cha mẹ vợ chồng, con cái, cháu chắt, bà con, bạn bè. Ở đây có ai không có cái đó không? Dạ, không cần không có, chỉ bớt thôi. Bớt thôi là đã vô chùa tu hết trơn rồi. Mà tự nhiên cái đó còn nhiều quá, phải không? Không có cắt đứt được. Đó. Cái thứ ba nữa là danh lợi. Đó. Danh thơm tiếng tốt. Đó. Thăng quan tiến chức. Ai cũng muốn là được tưng bốc được. Nói chung là ai cũng muốn được khen hết á. Chê mình không chịu, khen là được. Chứ mà chê là buồn à nghe. Đó. Nhưng mà cái này là ít có người mà để ý tới lắm. Bởi vì cái này nó phải đầy đủ. Thứ nhất là để có được danh thơm tiếng tốt á, là phải có khả năng. Thứ hai là phải có trình độ. Thứ ba là phải có kiến thức. Thứ tư là phải có đạo đức. Đó. Người nào mà không đủ những cái yếu tố này đó thì khó lắm. Có mua bán mong cầu cũng không được đâu. Cho nên là Đức Cộng Tử có dạy đó. Bất hoạn vô vị, hoạn sở dĩ lạc. Bất hoạn mạc bỉ chi cầu, vi khả chi giả. Bất hoạn vô vị, hoạn sở dĩ lạc. Có nghĩa là đừng có lo rằng không có địa vị. Chỉ lo rằng mình không có xứng đáng để đứng vào cái địa vị đó thôi. Đó, bất hoạn mạc bỉ chi cầu, vi khả chi giả. Có nghĩa là đừng có sợ người ta không biết mình. Chỉ sợ rằng mình không xứng đáng để người ta biết đến đó thôi. Cho nên cái này rất là khó, cho nên ít ai để ý tới lắm. Thì đó là những cái tham, cái ham muốn căn bản mà nó đưa mình đến khổ đau. Còn những cái tham muốn lặt vặt nữa nè, chẳng hạn như là tham ăn ngon nè, ham mặc đẹp nè, ham ngủ kỹ nè. Đó, quý vị thấy đó, cái người nào mà ham ăn đó thì tự nhiên là mình hạ thấp cái đạo đức nhân cách của mình xuống à. Đó. Ở dưới quê ở Tâm Bình đó có cái cái bà đó thứ tám kêu là bà tám, ham ăn dữ lắm, ham ăn dữ lắm, ở xóm ai cũng biết đó, ham ăn mà đến nỗi mà bộc lộ ra bên ngoài cho người ta thấy. Bà đi mua gạo đó, bà đem theo cái lon sữa bò, cái lon sữa bò là bà lấy cái chai đâm tiêu, bà thốn cái đít cho nó thụng ra vậy nè, đem đi tới mua gạo cái bà móc trong vỏ ra, thôi tôi có cái lon rồi lấy cái này đông cho tôi đi, cái người ta đâu có chịu, nó trời ơi người ta bán người ta có đồ đông đàng hoàng mà không chịu thôi đi, mà ngày nào cũng vậy cũng mua được, cũng xí gạt được người ta, đó. Cho nên người xưa người ta nói là cái miếng ăn là cái miếng nhục, miếng ăn là miếng tồi tàn. Nếu mà cái người nào mà ham ăn mà bộc lộ bên ngoài, cái tự nhiên cái nhân cách đạo đức của mình tự nhiên nó thấp à. Đó. Thì đó là những cái tham lặt vặt thôi. Cái tham căn bản mà đưa mình đến khổ đau đó. Đó là cái tham tài sản, tham vật chất của cải tiền bạc đó. Cái này đây là cái gốc nè. Nếu mình nhổ được tận cái gốc này thì mình an lạc thoải mái dữ lắm. Đó. Xin hỏi quý Phật tử nè. Từ trước giờ mình có ham muốn cái gì không? Có không? Hả? Có mà nhiều nữa chứ không? Tại sao vậy? Tại sao mà từ trước giờ mình ham muốn dữ vậy? Là từ trước giờ mình chưa có biết tu, phải không? Mình chưa biết tu, mình chưa có hiểu đạo lý, cho nên mình ham muốn dữ lắm. Cái gì mình cũng ham thích hết á. Nhưng mà bây giờ mình biết tu rồi, phải không? Mình hiểu đạo lý rồi, đi chùa nhiều, phải không? Niệm Phật nhiều, lại Phật nhiều. Đó, mình hiểu biết đạo lý, cho nên nhiều khi bây giờ hỏi tới quý Phật tử còn ham muốn không, mình rất là ngỡ ngàng, in là hết rồi đó, phải không? Hết ham muốn rồi. Nhưng mà xin báo quý Phật tử một cái tin buồn, coi vậy chứ nó còn nằm yên nguyên trong á, nó còn nguyên trong, chưa mất đâu. Tự vì có một cái là mình biết tu, mình khéo tu cho nên nó bớt thôi, chứ còn dứt thì chưa dứt hẳn đâu. Nó đợi cho mình mà tái sanh là kiếp sau mình được làm người, mình có sức khỏe, mình có tình yêu, mình có danh vọng đang đợi mình phía trước đó, thì lúc bây giờ nó sẽ trỗi dậy thôi. Nói tóm lại, hễ mà đủ duyên có điều kiện là cái lòng ham muốn của mình nó trỗi dậy bất cứ lúc nào đó. Mà cái lòng ham muốn của mình nó cũng nhiều cấp độ lắm. Có người thì ham muốn nhiều, có người thì ham muốn vừa vừa thôi, có người thì ham muốn ít. Cái người mà ham muốn ít á thì không có mong cầu gì hết, miễn sao mà làm đủ cơm ăn áo mặc là được rồi. Đó, thức khuya dậy sớm cài sâu cuốc bẩm làm lụng vất vả vậy đó, chỉ mong cầu là đủ ba bữa cơm thôi, không mong cầu gì hơn. Thế mà nghe ai nói hùng hạp làm ăn cái gì mà có lời á nghe, mà phạm pháp là sợ lắm, rút lui không dám đó. Thật sự mà nói đó, người này người ta cũng ham làm giàu dữ lắm chứ không phải không, cũng ham có đầy đủ của cải vật chất dữ lắm, nhưng mà nghe nói mình làm cái nghề mà bất thiện là người ta sợ, người ta không dám làm. Đó là cái người mà gọi là ham muốn ít. Còn cái người mà ham muốn nhiều đó, đó là những cái hạng người, chẳng hạn như quý Phật tử thử nhìn xem những cái người mà ăn trộm ăn cắp đó, tham ghê lắm, thấy không? Cái lòng ham muốn của họ ghê gớm lắm. Chẳng hạn như khổ quá, túng cùng quá, nhưng mà thấy ở đầu xóm á, ở đầu đường đó, người ta mới sắm chiếc xe Honda, xe rim gì đó mới quá. Lúc bây giờ cái lòng tham nó trỗi dậy, không kềm chế được, là tìm đủ mọi cách. Đó, chờ người ta sơ hở, chờ người ta không để ý, chờ chủ nhà người ta ngủ say, rồi đào tường khoét ngạch mà vô lấy của người ta. Thì những người này quý Phật tử thấy người ta có phước không? Có không? Hả? Có đó, có phước. Tất cả chúng ta mà hiện diện ở trên cuộc đời này ai cũng có phước hết. Đó là cái phước gì quý Phật tử biết không? Đó là cái phước được làm người, thấy không? Rồi cái phước được làm người, rồi còn mình còn có một cái phước nó tàn ẩn ở bên trong nữa, đó là cái phước được sống. Nếu như người nào mà có cái phước làm người thôi mà không có cái phước được sống đó, thì mình chào đời cái mình mắc cái bệnh mà ngặt nghèo á, đó, bị sốt hay bị gì đó, bị dịch gì đó chết. Còn mình có thêm một cái phước tiềm tàng nữa là để sống lai rai vài chục năm nữa, cho nên mình được làm người, còn mình được có cái phước để sống nữa. Nhưng mà những cái tên ăn trộm ăn cắp đó đó, nó đã tận dụng những cái phước mà để sống, cho nên nó vô nhà người ta, nó lấy của cải người ta là chủ nhà không có phát hiện được, công an cũng không bắt bớ được. Lúc bây giờ bán cái của cải đó, sống một cách ung dung đó. Cho nên những cái tên trộm cướp á, nó mau tổn phước lắm. Nếu như mà người biết tu có thể sống vài chục năm nữa, nhưng mà không biết tu đó, ăn trộm ăn cắp của người ta đó, thì cái phước nó mau hết lắm, nó hết nhanh lắm. Mà khi cái phước nó hết rồi đó thì phải sao? Phải chịu cái quả khổ đau, phải không? Đó, cho nên những cái người ăn trộm ăn cướp á, là lúc đó người ta đang hủy hoại cái phước làm người của người ta. Cho nên khi mà mình túng cùng, mình nghèo cùng khổ sở đó, mà mình khởi cái tâm tham lam chiếm đoạt tài sản của người ta bằng một cái tâm bất thiện, thì đó là cái lúc mà mình đang đánh mất cái phước báo làm người của mình. Đó. Còn mình khổ đau mà mình chấp nhận, mình kham khổ mà mình không tham, không ăn cắp của người ta, là mình vẫn còn cái phước để được làm người. Còn mình ăn trộm ăn cắp là mất hết cái phước đó. Mà khi cái phước đó mất thì phải làm cái gì? Hết phước làm người mình làm cái gì? Hả? Làm súc sanh, phải không? Làm trâu, làm bò, làm lừa, làm ngựa nè. Dốc cả sức mình, dốc cả máu thịt để mà trả nợ cũ. Đó. Cho nên ở trong ngũ giới có cái giới là thứ nhất là gì? Không sát sanh. Thứ hai là không trộm cướp. Đó. Khoét vách đào tường ý những đau, trăm phương ngàn kế khổ tham cầu, của kia giàu có đời này được, đời sau luôn luôn kiếp ngựa trâu. Đó. Đó là cái người mà có cái phước để sống. Còn cái người mà họ không có cái phước để sống đó, họ chỉ có được cái phước làm người thôi, mà họ còn ăn trộm ăn cắp của người ta nữa đó, thì họ sẽ làm gì? Chẳng hạn như những cái tên ăn trộm ăn cắp á, quý Phật tử biết không, nó vô nhà người ta khi mà vừa lấy được chiếc xe là chủ nhà phát hiện được rồi, bắt đó. Bởi vì nó đâu có cái phước tiềm tàng đâu đó, cho nên bị bắt lúc bấy giờ mới giao cho công an, rồi đưa ra tòa tuyên án 5 năm tù, 7 năm tù. Nhưng quý vị nhớ đó, cái kiếp sống của những người trong tù đó không cao hơn súc vật bao nhiêu cả. Quý Phật tử có nghe người ta kể những cái người trong tù người ta kể chuyện không? Hả? Khi mà bắt vô đó, thứ nhất là mất cái quyền làm công dân, thấy không? Thứ hai là mất đi cái quyền làm người. Mà những cái người mà gọi là cái án mà án nặng đó, thì nó bắt vô nó phải nhốt ở chỗ cái biệt giam đó. Mà nhốt ở trong đó đó, mà không có ánh sáng gì hết á, mà đâu phải đứng thoải mái đâu, khum xuống mà nước á là nó tới ngực kìa nè. Đó, nhốt ở trong đó 7 ngày. Đó là mấy người mà bị biệt giam đó. Thì quý vị thử tưởng tượng ơi, làm con người nhưng mà khi mình đã mất cái phước làm người rồi thì mình phải là chịu cái quả khổ vậy đó. Đó là những cái người bị gọi là cái án nặng á, còn những người cái án nhẹ nhẹ đó mà khi bắt được á thì nó phải nhốt ở trong một cái nhà chật chội. Chẳng hạn như mình ở nhà đó, mình mà có mệt á thì mình ngồi ghế salon nha. Được ghế salon rồi ngồi hát karaoke rồi coi tivi rồi nha, sung sướng lắm. Mình mệt á cái mình nằm lăn ra ngoài đất mình ngủ nè. Nhưng mà khi vô trong tù là không có cái đó đâu. Nó nhốt cho mình một cái phòng chật chội, mà cái người nào mà nghe nói là dễ ăn hiếp á, là tống mình xuống gần cái bô cầu tiêu á cho nằm ở dưới đó. Đó là nghĩa là nửa đêm á mà ai muốn đi á là xô mình qua một bên người ta đi thôi. Cho nên mà có thúi gì thúi hôi gì hôi cũng phải ráng chịu nằm ở dưới đó. Đó. Rồi trong tù á là có những cái người gọi là đại bàng đại ca nữa. Đó. Vô trong đó là phải nói là mạnh được yếu thua, đánh đập ghê gớm lắm, dã man vô cùng. Phải nói là không khác gì cái loài súc sanh, không có loài thú vật. Đó, cho nên một khi mình đã đánh mất cái phước là báo làm người của mình rồi đó, khủng khiếp dữ lắm. Cho nên cái người mà khi mà ta mà ý thức được cái điều này đó, người ta thấy khổ quá, là người ta chừa, ta không dám làm nữa. Thì người ta có còn cái cơ hội để được làm người nữa. Còn cái người mà họ ngoan cố, họ cứ tiếp tục làm những cái điều bất lương, những cái điều phạm pháp, gieo rắc khổ đau cho mọi người, thì chắc chắn là đời sau, kiếp sau sẽ không còn cơ hội để làm người nữa. Cho nên quý vị biết đó, cái người mà cái lòng tham muốn của người ta quá độ, người ta tìm đủ mọi cách để chiếm đoạt tài sản của người này của người kia, gieo rắc khổ đau cho người nọ đó, là đúng là cái lúc đó họ đang đánh mất đi cái phước báo làm người, họ đang hủy hoại cái phước báo làm người. Quý Phật tử biết đó, đôi lúc mình cũng lâm vào cái hoàn cảnh cơ cực khốn đốn khổ sở, nhưng mà cái lúc đó mình cam tâm mình chịu khổ cho đến chết nhưng quyết không làm những cái điều bất thiện, thì sau những cái nỗi khổ đó nó trôi qua, mình vẫn còn là một con người sáng giá, vẫn còn là một con người cao quý, rồi từ từ cái mình tạo phước trở lại, phải không? Hả? Cho nên quý Phật tử biết đó, khi mà mình lâm vào cảnh nghèo khổ đó là cái lúc đó mình đang trả nghiệp. Mà cái người mà hiểu biết về đạo lý đó là người ta chấp nhận trả nghiệp nhưng không gây cái tạo cái nhân mới nữa, thấy không? À, cái người mà hiểu biết đạo lý đó. Nhưng quý Phật tử biết đó, ở trên thế gian này còn có những người như thế này, chẳng hạn như người ta cũng hiểu biết đạo lý chứ không phải không, nhưng mà thấy cái lợi quá lớn, thấy cái thu nhập quá nhiều, thấy cái tiền bạc quá nhiều, lúc bây giờ vô minh nó xuất hiện che lấp đi cái trí tuệ, cho nên không phân biệt là tội hay phước, không phân biệt là cái đó là cái điều phạm pháp, người ta vẫn làm đó. Chẳng hạn như quý Phật tử biết ở trên thế gian này có hàng vạn người, thì cũng có hàng vạn cái nghề đó, nhưng mà nghề nào cũng muốn đem lại cái lợi lạc cho mình và đem lại lợi lạc cho mọi người. Nhưng mà đa phần đó, người nào cũng muốn kinh doanh là cũng muốn có lợi cho mình trước đó. Thì ở trong kinh 37 phẩm đời đạo đó, Đức Phật có nói tám cái điều gọi là bát chánh đạo đó, tức là tám cái con đường đi đến cái quả vị niết bàn đó. Thì trong đó đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì trong đó Đức Phật có dạy cái điều đó là chánh mạng, tức là Đức Phật khuyên mình nên làm một cái nghề chân chánh, hen, làm cái nghề chân chánh, đừng có làm cái nghề tà mạng. Nhưng có một số Phật tử đó hiểu biết về đạo lý, tin sâu nhân quả, lựa chọn cái nghề chân chánh, mặc dù có thu nhập thấp nhưng vẫn chấp nhận. Nhưng còn số người đó là thấy cái lợi lớn quá, quên hết tất cả, miễn có lợi là cứ làm thôi, bất chấp, khổ ai mặc kệ. Cho nên người ta chấp nhận làm những cái nghề gọi là cái nghề tà mạng, chẳng hạn như là cho vay nặng lãi nè, thấy không, bán rượu nè, nấu rượu nè, buôn bán vũ khí nè, buôn bán xì ke ma túy nè, buôn bán gươm đao nè, buôn bán heroin nè, vân vân. Những cái nghề đó là gọi là cái nghề tà mạng, mà trong kinh Đức Phật khuyên chúng ta là không nên làm những cái nghề đó. Nhưng mà quý Phật tử biết á, cái nghề mà gọi là cho vay nặng lãi đó, nếu mình nhìn sơ qua thì nó không có cái gì là nghiêm trọng hết, phải không? Nhưng mà quý Phật tử biết á, mình từ cái con người hiền lành, chất phác, dịu dàng, nhưng mà mình khi mà mình lao vào cái nghề đó đó, tự nhiên cái nó quân tập cho mình thành một cái người hung hăng dữ tợn, ghê gớm lắm. Đó là cái món, cái chiêu để cho mình tự vệ, để cho mình chiến đấu với đối phương. Khi mà gặp những người mà người ta mất uy tín với mình, người ta mượn ta vay mà người ta làm ăn thô lỗ đó, người ta không có giữ uy tín, người ta không giữ đúng hẹn đó, thì lúc đó mình sẽ dở cái chiêu ra, nhẹ nhẹ thì cũng phùng mang trợn mắt, phải không? Còn nặng thì cũng phải siết đồ siết đạt. Còn nếu nặng nữa đó thì sao? Có khi xảy ra án mạng. Cho nên có những cái điều ráng thật là đáng tiếc xảy ra đó. Cho nên Đức Phật nhìn thấy rất là rõ. Còn cái nghề mà nấu rượu với bán rượu đó, quý Phật tử, nếu mà mình nhìn sơ qua đó thì cũng không có gì là nghiêm trọng hết, phải không? Đâu có gì đâu, mình chỉ nấu rượu với bán rượu thôi. Nhưng mà nếu mà mình nhìn xa hơn một chút đó thì mình sẽ thấy cái nghề này nó tàn ẩn một cái mối hiểm họa, phải nói là cực kỳ nguy hiểm. Điển hình là những anh chàng mà say xỉn đó, đi là té qua té lại, ngã qua ngã lại đó, ăn nói thì mất đạo đức, mất nhân cách, phải không? Báo hại gia đình, báo hại vợ con. Rồi những cái ca mà cấp cứu tai nạn giao thông mà do rượu gây ra đó, phần nào đã phản ảnh một cách sinh động những cái tai hại, những cái thiệt hại mà do rượu bia, những cái chất nghiện gây ra đó. Không phải là không có nguyên nhân mà các cơ quan hữu quan người ta đánh thuế thật nặng vào các cái mặt hàng này. Quý Phật tử biết ở trên thế giới hiện nay đó, những cái nước mà tiên tiến đó, người ta đặt chế ra những cái điều luật để phạt rất là nghiêm đối với những người sử dụng rượu bia, thuốc lá trong lúc làm việc đó. Đành rằng xét ở trên cái phương diện y học đó, người ta nói rằng nếu như những người nào sử dụng rượu bia đúng liều lượng sẽ tốt cho sức khỏe. Nhưng quý Phật tử mình thấy ở trên đời này có mấy ai sử dụng đúng liều lượng? Mà nhất là những đệ tử lưu linh đó, đệ tử mà gọi là chân truyền của ma men đó, một khi mà đụng trận thì là không sai không về đó. Cho nên những cái nghề này đó là gọi là cái nghề tà mạng. Nếu mà mình là Phật tử chân chánh đó, thì chúng ta không nên lựa chọn những cái nghề đó. Nhưng quý vị biết đó, có một số người, người ta quan niệm như thế này nè, vẫn biết cái nghề đó là cái nghề phạm pháp. Chẳng hạn như kinh doanh là mua bán vũ khí xì ke ma túy đó, những cái nghề đó là cái nghề phạm pháp, những cái nghề đó là cái nghề tà mạng. Nhưng mà người ta bào chữa, người ta luôn luôn biện luận thôi lỡ rồi ha, mình lỡ mình làm mà thôi, kiếm một chút đỉnh tiền mình đi làm phước, mình bố thí cúng dường ấy mà, thì sau này chắc cái nghiệp mình cũng bớt, phải không? Xin thưa quý Phật tử, đó là cái quan niệm phải nói là vô cùng ngược đời, vô cùng ấu trĩ. Đó là cái lập luận mà gọi là để trở thành người tốt mà buộc phải hại người đó. Thật đáng tiếc những cái quan niệm này vẫn còn tồn tại trong một số người. Tất cả quý Phật tử hiện diện ở đây đó là toàn là những Phật tử, theo như Tâm Bình nghĩ đó, toàn là những Phật tử chân chánh, Phật tử thượng thành, phải không? Mà Phật tử là gì?
À, Phật tử là con Phật, phải không? Thì đã là con Phật rồi thì mong rằng quý Phật tử chúng ta ở đây sẽ hiểu được ít nhiều về cái nguyên lý định luật của nhân quả, để chúng ta có thể minh giải những cái nhận thức sai lầm của mình. Đó, theo như cái nguyên lý nhân quả đó, thì một khi chúng ta chủ động gieo cái chánh nhân không tốt đó, thì cho dù mình có không mong muốn đi nữa, thì cái kết quả khổ đau vẫn đến với mình. Đó là theo cái nguyên lý nhân quả một cách chắc chắn, không sai chạy. Cho nên đó là một khi mà cái đồng tiền mình kiếm ra, mình tạo ra bằng cái nghề phạm pháp, bằng cái nghề tà mạng đó, thì cho dù mình có làm phước bố thí cúng dường quỷ lạo hay là cứu trợ đồng bào gì đó, hoàn toàn không có cái giá trị phước báo. Dù biết rằng mình làm phước bố thí cúng dường đó, theo như đạo Phật đó, thì luôn luôn khuyến khích, nhưng mà mình dụng tâm nó không trong sáng, cộng với lại cái phẩm vật mình tạo ra đó bằng cái phương tiện không trong sáng, cho nên không có cái kết quả tích cực, cũng giống như một cái nắm muối mà mình quẳng xuống biển vậy thôi. Cho nên những cái nghề đó là chúng ta là Phật tử chân chánh nên tránh đi, để tránh đi cái hậu quả sau này, tránh đi những cái vực thẳm hố sâu sau này. Cho nên để mà chiến thắng được cái lòng ham muốn của mình đó, đó là một cái công trình lớn đó. Chúng ta vẫn biết là ham muốn nhiều là khổ, phải không? Ham muốn nhiều là xấu xa. Nhưng thực chất đó, ai cũng muốn có nhiều tài sản, nhiều vật chất, nhiều của cải hết á. Quý Phật tử phải nhận thấy cái chỗ này. Một bên đó là lòng ham muốn, một bên là đạo lý. Mình đến với Phật Pháp, mình có được cái đạo lý để sống, để cuộc đời mình an vui hạnh phúc. Còn một bên là lòng ham muốn tiềm tàng của mỗi người đó, của mỗi bản năng. Mà hai cái này nó luôn luôn đấu tranh với nhau đó. Nếu một lúc nào mà mình để cho lòng ham muốn mà nó thắng được đạo lý đó, thì chắc chắn là mình sẽ tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp rồi thì phải khổ đau, phải không? Cho nên ngay từ bây giờ mình phải nỗ lực tu tập để cho cái lòng ham muốn của mình nó yếu đi, nó bớt đi, nó muội lược đi. Nhưng mà bây giờ mình tu bằng cách nào đây? Chúng ta phải quán. Quán vô thường là cái thân này nè, luôn luôn vô thường, nó rình rập bất cứ lúc nào. Một khi mà vô thường nó đến rồi đó là mình phải ra đi. Đó, mình phải nhắm mắt xuôi tay lìa đời. Rồi cái thân thể này nó mục rã thay thi. Đó, nó cát bụi rồi nó trở về cho cát bụi. Lúc đó thì mình không có thể đem theo được một đồng xu cát bạc nào hết, phải không? Đó, mà mình đem theo được cái gì? Tội và phước thôi. Chỉ có hai cái đó, một trong hai cái đó. Cho nên mình hằng quán niệm như vậy, mình hằng nhớ nghĩ như vậy, thì chắc chắn là không bao giờ dám tạo ác nghiệp, mà chỉ lo tạo phước thôi, phải không? Đó. Rồi mình phải tập nhìn của cái vật chất, tài sản với một cái tâm bình thản. Chẳng hạn như mình đi làm mà nào giờ đi cái xe đạp cọc cạch khổ quá. Lúc bây giờ thấy người ta đi cái xe Honda, Yamaha mới quá, lúc bây giờ nghĩ là ước gì mà có tiền mua được chiếc xe đi ha. Là lúc đó là cái gì? Cái tâm ham muốn của mình lúc bây giờ nó đang trỗi dậy rồi đó. Ha, mình biết ham muốn trỗi dậy rồi. Lúc bây giờ mình chạy thẳng vô trong mấy cái tiệm mà bán xe đó, mình vô mình đứng mình nhìn, mình coi. Lúc mà chủ cửa hàng tới hỏi xin lỗi anh mua loại xe gì đó, nói không, tôi vô đây tôi xem một chút cái đã, cho tôi xem một chút. Mình xem cho đã mắt mình. Thật sự ra của cái vật chất ai cũng thích hết á, nhưng mà khi mà mình khởi lên cái tâm ham muốn đó, mình đừng có nhìn thẳng vào của cái vật chất, mà mình phải nhìn vào cái tâm ham muốn của mình coi nó dấy khởi lên như thế nào. Mình nhìn thẳng vào cái lòng ham thích của mình coi nó trỗi dậy như thế nào, để mình buông nó ra, thấy không? Mình trừng nó, mình nạt nộ nó để cho nó tan biến đi, giống như là tổ Bồ Đề Đạt Ma mà ngài trừng vậy đó. Quý Phật tử thấy những cái hình mà tổ Bồ Đề Đạt Ma không? Hả? Ở dưới văn phòng đó, trợn hai con mắt lên ghê lắm. Thật ra là không phải tổ trợn với mình đâu, mà tổ trừng với cái dòng tâm thức của ngài. Ngài trừng với cái dòng tâm thức của ngài đó. Bồ Đề là giác, mà Đạt Ma là pháp. Bồ Đề Đạt Ma có nghĩa là giác pháp. Ngài giác ngộ được cái chánh pháp của Đức Như Lai. Ngài biết được cái phiền não, cái luân hồi sanh tử đó là do cái tham sân si. Cho nên ngài trừng với cái dòng tâm thức tham sân si, để cho nó tan biến đi, nó tan loãng đi. Thì mình cũng vậy, mỗi một khi mà cái ham muốn của mình nó dấy khởi đó, mình phải trừng nó, mình nạt nộ nó để cho nó tan biến đi. Và cuối cùng đó, mình phải phát nguyện. Tức là sau cái thời phá công phu như vậy nè, mình phải phát một cái lời nguyện. Nguyện cho con có tấm lòng từ bi, luôn luôn thương yêu tất cả chúng sanh, luôn yêu thương yêu tất cả mọi loài. Nguyện cho con có đức tính khiêm hạ, luôn luôn cung kính mọi người. Nguyện cho con có cái tâm bình thản trước của cái vật chất ở thế gian mà nó đang mời gọi con đó. Mình phải phát nguyện như vậy đó. Quý Phật tử thấy đó, mình phát nguyện như vậy thì thấy nó đơn giản lắm, phải không? Nhưng mà mỗi một ngày một chút, mỗi ngày một chút á, từ từ rồi nó sẽ thấm. Mà khi mà nó đã thấm rồi đó thì chắc chắn không có cái gì lay chuyển được tâm mình hết á. Quý Phật tử thấy nè, nhiều khi mình cũng có phát nguyện, phải không? Chẳng hạn như nói là con nguyện tháng này con xin ăn chay một tháng, có không? Hoặc là con nguyện là con tới chùa Hoằng Pháp làm công quả nửa tháng. Hoặc là nói là tháng này là con lại sám hối ha. Hoặc là nói là con sẽ nguyện con tụng hết bộ kinh Pháp Hoa. Đó là những cái lời nguyện phải nói là rất là dũng mãnh, có thể thực hiện được. Nhưng mà sau khi mình thực hiện xong rồi đó, mình sẽ yếu đi, mình sẽ giải đãi đi, mình sẽ nhát đi, lười đi, không bằng mỗi ngày mỗi nguyện. Tức là sau cái thời khóa công phu đó, mình nặng về cái nghiệp gì mình phải nguyện ngay cái nghiệp đó. Mình tham đắm thế gian, của cải thế gian nhiều quá là phải nguyện mỗi ngày chút, mỗi ngày chút vậy đó. Coi vậy chứ nó giá trị dữ lắm. Khi mà nó đã thấm rồi đó thì nó sẽ tồn tại vài trăm kiếp. Mình sanh ra ở bất cứ một cái hoàn cảnh nào, cuộc đời nào, mình cũng không bao giờ mình có cái lòng tham muốn của cải ở thế gian. Luôn luôn có cái tâm từ bi, yêu thương tất cả chúng sanh. Đó, cho nên sau cái thời công phu mình phải phát nguyện, nguyện thầm trong lòng mình đó, trước Đức Phật. Thì đó là cái cơ hội, cái điều kiện để làm cho cái tâm ham muốn của mình mỗi ngày một bớt đi, yếu đi. Và cái điều thứ ba mà Đức Phật dạy tiếp đó là cái gì? Là tri túc. Tri là biết, mà túc là đủ. Tại sao mà Đức Phật khuyên chúng ta phải biết đủ? Mà như thế nào mà gọi là biết đủ? Tức là mình sống ở cái hoàn cảnh nào, ở cái môi trường nào, mình cũng thấy đủ. Bữa nay mình làm ăn buôn bán, mua mai bán đắt, thu nhập được có thể là 40-50 ngàn gì đó. Nhưng mà ngày mai thì buôn bán nó chậm chạp hơn, có thể là 10 ngàn, 20 ngàn gì đó. Nhưng mà vẫn thấy đủ. Đó, thấy không? Mình vẫn thấy đủ là cái tâm của mình nó an lạc dữ lắm. Nó nói là tri túc tri nhân, di ngoạ thượng địa, du vi an lạc. Tức là cái người biết đủ đó, cho dù nằm ở trên đất, nằm trên mặt đất, cũng vẫn thấy an lạc. Bất tri túc tri nhân, du xứ thiên đường, diệt bất xưng ý. Cái người mà không biết đủ đó, cho dù ở trên thiên đàng, cái tâm cũng không an lạc. Ngày xưa đó, có một cái gia đình của cái anh chàng đó, anh giàu lắm, khá giả. Thì cứ mỗi buổi chiều đó là anh cởi cái con la nó cũng giống như con lười vậy đó, anh đi dạo phố. Thì bữa đó anh đang cởi con la thì anh thấy có một người cởi con ngựa trắng to đẹp chạy qua ảnh. Lúc bây giờ cái lòng ảnh trỗi dậy, cái tâm ham muốn của anh á trỗi dậy. Anh nói ngày mai là ta sẽ kiếm tiền, ta mua một con ngựa thật là to, thật là khỏe như vậy, ta cởi cho mà xem. Thì anh vừa móng niệm lên vậy thì anh nhìn ở bên lề đường, nó thấy có một ông già kéo chiếc xe kéo mà coi như mồ hôi ướt đẫm hết, nguyên một cái xe đầy nhóc hàng quá. Thì lúc bây giờ cái tâm ham muốn của anh nó tắt liệm. Lúc bây giờ anh mới cảm khái lên 4 câu thơ. Anh mới nói là người khác cởi ngựa mình cởi la, tuổi thân sao lại kém người ta, quay đầu chợt gặp ông xe đẩy, mới thấy vẫn còn hơn người ta. Nếu mà mình nhìn lên á thì mình không bằng ai hết á, phải không? Mình nhìn lên á mình thấy mình thua kém người ta nhiều lắm. Thì tâm mình có quen có một cái ông đó giàu lắm ở thành phố mình nè. Ông có một cái villa ở đường Trần Hưng Đạo đó, mà ông làm cái văn cho nước ngoài ta thuê làm văn phòng đó, mỗi một tháng là 4.000 đô la. Thì không biết tiền Việt bao nhiêu mà ông nói một tháng là 4.000 đô đi chơi thôi, không có làm gì hết á. Các tử thấy không? Cho nên nếu mà mình nhìn lên đó là rất là nhiều người giàu có hơn mình, nhiều người có thế lực hơn mình, nhiều người đẹp đẽ hơn mình, nhiều người học giỏi hơn mình, nhiều người mạnh khỏe hơn mình. Cái điều đặc biệt là nhiều người tu hành tinh tấn hơn mình nữa. Còn mình nhìn xuống á thì mình nhìn thấy sao? Mình hơn người ta nhiều lắm, có rất là nhiều người thua kém hơn mình, phải không? Ở dưới quê tâm mình á có cái gia đình đó, ông bà cụ đó năm nay chắc cũng 60 mấy tuổi rồi, hồi biết là 60 tuổi, mà năm nay mấy năm là 60 mấy tuổi rồi. Quý Phật tử biết á là mình nói cái nhà thì không xứng đáng là cái nhà, giống như cái chòi chăn vịt vậy thôi. Có mấy tấm lá à, mưa xuống một cái coi như là dột nát hết. Mà hai ông bà già đó, quý Phật tử biết làm cái nghề gì không? Đi hốt phân bò đó, hốt phân bò rồi đổi bán kiếm gạo sống qua ngày thôi. Đó, một hôm đó thì bà lão mới qua chợt té làm sao đó biết rồi, liệt luôn, nằm chỗ vậy đó. Nó còn có mình ông thôi. Cho nên mà mình thấy đó, Đức Khổng Tử có nói như vậy nè: tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất lậu, ngũ thập tri thiên mệnh, thất thập cổ lai hy. Tam thập nhi lập tức là 30 tuổi lập thân, tức là cái tuổi đó là cái tuổi cũng chững chạc rồi đó. Tứ thập nhi bất lậu, 40 tuổi đó là cái người này chững chạc lắm, ăn nói rất là nghiêm túc, không đùa không giỡn. Bất lậu tức là không có còn buồn, không còn phiền não, gây phiền não cho mọi người đó, ăn nói chững chạc lắm. Ngũ thập tri thiên mệnh, 50 tuổi mới biết được cái số mạng của mình. Quý Phật tử thấy đó, 50 tuổi mà là con cháu không hòa thuận, không nhà không cửa, không nơi nương tựa, là mình biết cái phước của mình nhiều hay ít rồi đó. Thấp thật cổ lai hy thì thường thường là ai 70 tuổi cũng nói tôi cổ lai hy rồi nè, phải không? Không phải vậy, không phải ai 70 tuổi cũng cổ lai hy hết đâu. Mình 70 tuổi mà mình sống có đạo đức, mình để phúc đức cho con mình, con cháu nó thuận hòa thì gọi là cổ lai hy. Chứ 70 tuổi mà cứ sáng sai chiều xỉn, là cứ phá làng phá xóm mà gây phiền não cho con cái, thấy không? Thì như vậy không phải là cổ lai hy. Cho nên quý Phật tử thấy đó, những cái người nào mà 50-60 tuổi rồi đó mà vẫn còn như vậy là biết cái phước báo mình kém lắm đó. Cho nên đó là mình nhìn xuống đó, mình thấy mình hơn người ta nhiều lắm. Quý Phật tử thấy đó, ở chùa Hoằng Pháp mình đó, một tháng là có tổ chức tu một ngày dành cho Phật tử ở thành phố mình nè, các nơi về đây tu, đó là vào ngày chủ nhật cuối tháng hoặc chủ nhật đầu tháng. Nhưng mà trước ngày chủ nhật đó là vào ngày thứ bảy có tổ chức cho những bệnh nhân ung bú về đây tu ở trung tâm ung bú ở thành phố nè, với lại người mù nữa, khoảng 500 người. Mà quý Phật tử thấy đó, mình lên đó mình ngồi niệm Phật đó là nghe cái mùi hôi lắm, của mùi thuốc kháng sinh đó, người nào người nấy nổi cục bú bự vậy nè. Giờ quý Phật tử có thể là mình dính chút thời gian mình đi đến, mình tham quan những cái bệnh viện chẳng hạn như là trung tâm ung bú, trung tâm chấn thương chỉnh hình hay bệnh viện Chợ Rẫy đó, mình sẽ thấy cái đời sống của những người trong đó. Người ta nương nhờ vào những cái phương tiện chẳng hạn, những cái bình oxy, những cái phương tiện thuốc men để duy trì cái mạng sống. Rồi những cái phương, những cái mà sinh hoạt hàng ngày chẳng hạn như đi đứng nằm ngồi uống ăn đó là không thể làm được, phải nhờ nương nhờ vào người khác. Đó, còn những người mà đến đây đó, thì tự biết không, là nổi bú bự vậy nè, khiếp lắm. Đó, mình nhìn thấy người ta và mình biết cái phước người ta kém hơn mình cỡ nào. Ở đây quý Phật tử là lớn tuổi rất là nhiều, đầu tóc bạc trắng hết, nhưng mà cái phước vẫn còn hơn người ta nhiều lắm. Những người bệnh đó quý Phật tử biết không? Thứ nhất là nghiệp, nghiệp chướng dữ lắm mới bệnh, phải không? Nếu mà mình có phước mình đâu có bệnh, phải không? Nghiệp, nghiệp dữ lắm mới bệnh. Cái thứ hai nữa là nghèo, nghèo dữ lắm. Đa phần là những người nghèo, bệnh viện trung tâm ung bú, những người mang những cái chứng bệnh đó đó, nghèo dữ lắm. Cái thứ tư, thứ ba nữa đó là ở vùng sâu vùng xa, quê mùa lạc hậu lắm. Ở Gia Lai, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, rồi Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hồng Ngự, ở cái vùng sâu vùng xa, hỏi ở đâu, hỏi toàn nội vùng đó không đó. Còn cái thứ tư nữa là không có hiểu biết về nhân quả, không có được may mắn như mình mà gần gũi đạo Phật đâu. Cái thứ năm nữa là tham ghê lắm. Thì như vậy là quý tử nhìn ở đây mình so sánh thấy người ta, mình thấy mình hơn người ta không? Hơn nhiều lắm, phước không? Phước báo dữ lắm, phải không? Cho nên nếu mà mình nhìn xuống đó thì mình thấy mình hơn người ta nhiều lắm. Biết bao nhiêu người khổ hơn mình, biết bao nhiêu người nghèo hơn mình, biết bao nhiêu người bệnh tật hơn mình đó, biết bao nhiêu người đó là nghiệp chướng hơn mình, biết bao nhiêu người tu giải đãi hơn mình đó. Cho nên mình nhìn xuống mình thấy mình hạnh phúc lắm. Cho nên mình đừng bao giờ mình nhìn lên. Nếu mà nhìn lên thì không bao giờ mình biết đủ, mình thấy thua thiệt người ta dữ lắm, phải không? Còn mình nhìn xuống mình thấy mình hơn người ta nhiều lắm. Cho nên đó là mình đừng có tham cầu nữa, mà phải biết, phải biết thiểu dục tri túc, phải biết tri túc. Tức là ngay từ lúc này nè, mình phải, phải tu cái hạnh gì? Phải tu cái hạnh tri túc, phải không? Phải luôn luôn biết đủ. Mà tri túc ở đây nó có hai loại. Thứ nhất đó là cái người thiếu phước. Cái người mà thiếu phước rồi thì có mong cầu cũng không được, phải không? Phải chấp nhận đời sống tri túc. Cái hạng người thứ hai đó là do tự nguyện, có khả năng sắm sửa những của cải vật chất đồ xa hoa, nhưng mà người ta thấy đủ dùng rồi, không cần nữa. Cho nên cái người thứ nhất á, là do thiếu phước, cho nên người ta chấp nhận đời sống tri túc, người ta an ổn trong cái phước báo của họ, không mong cầu gì hơn. Còn cái người thứ hai đó, người ta có khả năng sống đời sống xa hoa, có thể sắm những của cải vật chất, nhưng có điều người ta đã tự nguyện, người ta dùng những cái của cải dư thừa đó để mà giúp đỡ những người khác, bố thí cho những cái người nghèo khó hơn mình đó, thiếu thốn hơn mình đó. Cho nên cái người này đã phước báo rồi, lại càng phước báo thêm nữa đó. Cho nên mà mình đã phát tâm mình sống cái đời sống đạm bạc, đó là mình đã biết đủ, mình biết tri túc, phải không? Đó, mình không còn ham muốn nữa. Rồi còn một điều nữa, nếu mà người mà biết đủ đó, không còn ham muốn nữa đó, thì cái tâm người ta đó an lạc, nhẹ nhàng, thơ thới dữ lắm. Phật tử thấy không? Nếu mình không còn ham muốn nữa, an lạc dữ lắm. Hồi còn trẻ đó, thì mình nghĩ rằng có tiền nhiều nè, có nhiều danh vọng là có hạnh phúc, phải không? Nhưng mà khi mà mình lớn tuổi đó, khi về già đó, thì hạnh phúc không phải là những thứ đó. Quý tử có công nhận không? Hạnh phúc không phải những thứ đó, mà hạnh phúc là cái gì? Là cái tâm hồn mình nó an lạc, nó thơ thới, nhẹ nhàng, phải không? Người ta nói cái gì đó, có chư tổ có nói cơm rau đỡ dạ đói, liều cỏ che gió sương, nghèo mà biết đủ, phiền não chẳng còn dương. Mình mà biết đủ đó, mình không mong cầu đó, thì không còn phiền não nữa, tâm hồn mình nhẹ nhàng, an lạc, thơ thới dữ lắm. Đó. Ly dục tịch tịnh, thị tối phi thắng. Tức là mình lìa ngũ dục thì mình được cái tâm lặng lẽ, đó là cái chỗ tối thắng hơn hết. Quý Phật tử biết đó, khi mà cái tâm hồn mình an lạc đó, thì mình ở đâu mình cũng an lạc, ở đâu mình cũng hạnh phúc hết đó. Chứ không nhất thiết là phải ở cái chỗ mà phồn hoa náo nhiệt, phải là của cải vật chất đầy đủ, không phải vậy. Quý Phật tử biết nha, hồi lúc mà Tâm Bình mới ra ngoài Phú Quốc đó, cái chùa Hùng Nhĩ Sơn ngoài đó đó, đây là chắc quý Phật tử chưa ra ngoài đó đâu, phải không? Ra ngoài đó ở khoảng một tuần lễ, thì có mấy Phật tử chắc cũng ở đây, điện thoại ra, mình không biết cái số điện thoại nào lạ lắm. Đây, thưa thầy, thầy có chuyện gì buồn, thầy tâm sự với con với thầy. Đấy chứ đâu có gì đâu buồn. Trời ơi, con nghe thầy nói, con nghe mấy thầy trong kia nói thầy bị đài ra ngoài này, bị đài ra ngoài con đảo. Thầy có cái chuyện gì buồn, thầy tâm sự con, thầy đừng giấu. Nói trời ơi, đâu có gì đâu mà buồn, mà đâu có ai đâu mà đài. Cái nói thôi thầy đừng có giấu nữa, con biết hết rồi. Nó cười á. Cái khoảng vài ngày sau nữa, cái cũng có cô khác gọi điện thoại ra nữa. Nói thầy ơi, thầy đi ra ngoài đó là do thầy Tâm Hải hay là sư phụ đưa thầy đi vậy? Ai bắt thầy đi vậy? Nói đâu có ai đâu bắt. Trời ơi, tăng chúng ở chùa cắt cử đi chứ. Đây nè, Tâm Bình đâu có nói thêm đâu. Đó, hỏi mấy anh em nè. Đó, hỏi thầy Tâm Long biết. Họp đại chúng nói chung là cũng theo cái ý của đại chúng, chứ không có, tuy rằng sư phụ là trên hết, sư phụ có quyền đó, nhưng sư phụ cũng không có lạm dụng cái đó, ở với tăng chúng mà sư phụ thỉnh ý kiến của đại chúng hết á, cho đi, mà nói không tin. Nó thôi, con biết rồi, thầy phạm luật, phạm giới gì, phạm quay nghi gì đó, cho nên bị con nói cái gì đây nè, bị trừng phạt, giống như bị lưu đài vậy đó, bị lưu đài ra ngoài đó, cái thôi mình không giải thích nữa, không tin thì thôi. Quý tử biết đó, khi mà tâm mình ra ngoài đó đó nha, nếu mà cái tâm của mình bất an đó, phiền não đó, bực bội đó, thì mình nghe những cái đó là mình chao đảo liền à, thấy không? Bởi vì cái tâm mình ra ngoài đó, cái thân mình ra ngoài đó, nhưng mà cái tâm của mình đó, nó còn mông lung, nó còn mơ ước, có như giống như là bị đi vậy đó. Nói mà lúc bây giờ mình mới so sánh sao mà huynh đệ sướng quá, ở ngoài đó nói thiệt á là so trong đây là một trời một vực á. Nếu mà mình so sánh đó, không bao giờ mình an ổn ngoài đó đâu. Đó. Cho nên mình không có nghĩ cái đó, mình ở đâu mình cũng tu hết á. Với lại cái tâm hồn mình nó an lạc rồi, ở đâu cũng thấy an lạc hết á. Mặc dù người ta nói gì nói, chứ không là lúc đó chủng cái gốc bồ đề chắc cũng lung lay rồi đó. Mình so bì sao mình ở người đó cực khổ vậy đó. Cho nên không bao giờ có cái tâm niệm vậy. Mình thấy an lạc vậy lắm. Quý Phật tử thấy nha, nhất là những cái ngày rằm á, rằm tháng 8 với rằm tháng 9 vừa rồi đó. Trời ơi, ban đêm nó trăng nó sáng dữ lắm, cảnh nó đẹp dữ lắm. Trời ơi. Núi thì cao ngút ngàn luôn, rừng thì bạt ngàn, biển rộng mênh mông, rồi ở trùng điệp luôn, tứ bề là mình không có dính dấp với ai hết á, không ai quấy rầy mình trơn á, nó thanh tịnh an lạc vậy đó, mà hỏi chứ làm sao mà phiền não bực bội được. Cho nên á, thiền sư Phật Đảnh người Nhật Bản đó, thì sau khi ông chứng nghiệm được cái điều mà hạnh phúc an lạc của tâm hồn đó, không còn mơ mộng gì nữa, an lạc quá đi, hạnh phúc quá, thì lúc bây giờ thiền sư mới cảm tác bốn câu thơ. Thiền sư mới nói là mây núi mênh mông nước, màu liễu đượm khói sương, huyền nhiệm tuy hoàng tại, biết bài tỏ cùng ai. Khi mà cái tâm hồn mình an lạc rồi đó, là mình thấy là mây trời, sông núi, nước non đồ, ở đâu cũng đẹp hết, cảnh đâu đâu cũng thấy đẹp hết, an lạc dữ lắm. Mà không biết bài tỏ cùng ai. Tối tối mà trăng lên, trời ơi, ngồi mình thấy, nói thiệt là không nghe một tiếng động nào hết, yên tĩnh dữ lắm. Còn mà sáng á, sau cái thời Lăng Nghiêm đó, khoảng 5 giờ 10 đó, là nghe gà rừng á, gà rừng nó gáy rồi là chim nó kêu rồi đủ thứ hết á. Tự vì cái vùng đó chưa có người tới mà khai quang đó, cho nên là thú rừng đó còn nguyên à. Có nhiều cây cổ thụ á hả, cả chục người ôm không hết cái gốc á, bự bự vậy đó. Ờ, thì cái cảnh vậy mà thì biểu mình phiền não sao được, khó lắm, không phiền não đâu, an lạc dữ lắm. Cho nên có một số Phật tử là không biết đó, à, với lại đã nghe đồn gì đó mình cũng không rõ, nói là bị đài, trời ơi sung sướng muốn chết luôn chứ. Thì quý vị thấy đó, cái hạnh phúc mà mình có đó là do đâu? Là do mình không còn mong muốn nữa, phải không? Mình biết đủ, phải không? Mình không còn mong cầu nữa thì mình sẽ được hạnh phúc. Mà nếu mà nhìn xa hơn một chút nữa đó, cái tâm hồn mình được an lạc, thanh thản, thơ thới là do cái gì? Do không còn ham muốn nữa, phải không? Thì chúng ta phải cố gắng, nỗ lực. Bắt đầu từ đây mình phải tu cái hạnh là thiểu dục, tri túc. Đó. Mà khi mà mình không còn mong cầu, không còn mong muốn nữa đó, thì mình sẽ không còn giành giật của cải tài sản với anh em, bà con, họ hàng, bạn bè mình nữa. Mà mình an ổn với cái phước báo của mình. Còn người nào mà cái lòng tham của họ nhiều quá, cái lòng tham phải nói là vô cùng vô tận, thì họ sẽ tranh giành với anh em, bà con, họ hàng, họ sẽ bàn mưu tính kế, họ sẽ mưu toan đó, chiếm đoạt của người này, lấy của người kia, ăn trộm của người này, ăn cắp của người nọ, lừa đảo của người này, giật đồ của người khác. Đó, cái lòng ham muốn họ ghê gớm vậy đó. Mà cái thảm kịch mà khổ đau nhan nhản trước mắt của mình đó là tranh giành tài sản. Chẳng hạn như có gia đình mà cha mẹ qua đời rồi đó, để lại cho con cái căn nhà. Nghĩa là con cái ở trong gia đình đó, các người con mà nghĩa là sau khi mà chia được cái tài sản đó xong đó, là những anh em trong gia đình là suốt đời họ không nhìn mặt nhau nữa. Bởi vì cái lúc mà chia tài sản đó họ tranh giành quyết liệt dữ lắm. Thấy không? À, người nào cũng muốn giành cái phần hơn về mình hết á. Cho nên cuối cùng rồi thì cốt nhục chia lìa luôn. Họ hàng ly tán luôn. Cho nên mình để lại cái tài sản cho con cái nguy hiểm dữ lắm. Mà chúng ta không nên để tài sản, mà mình để cái đạo đức cho con mình. Cách đây cũng mấy tháng đó, quý Phật tử biết không, ở quận 12 nè, quận 12 cách Hóc Môn mình cũng mấy cây đó, thì buổi chiều đó có một số Phật tử đó tới mời thỉnh quý thầy mình tới đó tụng kinh, tụng kinh Đám Ma. Thì tới đó thì thấy Đám Ma thì mình cũng hỏi cái người này sao chết vậy. Thì mấy Phật tử đó nói cái cô này là bị ông chú ông chém đứt đầu luôn. Hỏi sao vậy, dình đất ghê không, ông chú đó là 60 mấy tuổi rồi, chém cái người cháu là cô giáo 50 mấy tuổi rồi, dành đất dành cái con đường đi hay gì đó. Ở đây không biết có số Phật tử nào không biết có biết không, chứ nghe nói là dành cái đường đi, cái đường đi thôi là của người xưa cha mẹ để lại rồi đó. Cô này rào không cho đi, dành mà ổng lấy dao ổng chém người nó đứt đầu luôn. Cho nên mà cái lòng ham muốn của mình mà mình không biết mà điều tiết, mình không biết mà dừng lại đó, thì phải nói là những cái hậu quả khủng khiếp dữ lắm. Đó, mình sẵn sàng mình tạo nghiệp hết đó. Đó. Cho nên cái lời Đức Phật dạy phải nói là rất là thâm thúy, phải không? Đó. Cho nên ngày xưa đó quý tử biết đó, những vị thiền sư đó, những tổ ngày xưa đó, cái đời sống rất là đạm bạc, chỉ có 3 y 1 bình bát, nhưng mà cái lòng nó nhẹ nhàng, nó thanh thản vô cùng. Dạo khắp Ta Bà, độ khắp tất cả chúng sanh. Bởi vì các ngài không có tham lam, không có ham muốn gì nữa, không có cất giữ của cái vàng bạc là nhà cửa ruộng vườn xe cổ trâu bò heo gà hết á. Cho nên cái tâm hồn của các ngài rất là thanh thản thơ thới. Cho nên ngày xưa mà khi Đức Phật mà lúc bây giờ ngài đang còn tại thế đó, một hôm đó ngài đang tọa thiền ở dưới trong rừng Thệ Đà, thì có một anh thanh niên anh tới hỏi Đức Phật, dạ bạch thưa ngài, ngài có thấy cái đàn bò của tôi đi ngang đây không? Thế Đức Phật mới nói chứ nãy giờ tôi không thấy đàn bò nào cả, nhưng mà chắc nó đi đâu quanh quẩn ở trong rừng đó, anh hãy đi tìm xem. Thì khi cái anh thanh niên này anh đi qua rồi, thì Đức Phật mới quay lại hỏi các chư tỳ kheo ở dưới nè, này các thầy tỳ kheo, các thầy có đàn bò này để mất không? Thì các thầy tỳ kheo mới đồng thanh đáp, dạ kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con không có đàn bò nào để mất cả. Quý Phật tử nghe Đức Phật hỏi một câu rất là ngắn gọn, nhưng mà nó hàm chứa những cái lời dạy phải nói là vô cùng thâm thúy. Mình không có đàn bò nào để mất cả là mình được an lạc, phải không? Tức là mình không có còn cất giữ những cái phiền toái nữa, đó, những cái của cải nữa, mình không có lo toan nữa. Đó, cho nên lời của Đức Phật dạy phải nói là rất là thâm thúy. Cho nên mà sau khi mà, trước khi mà Đức Phật vào Niết Bàn đó, vào vô vi Niết Bàn đó, thì Đức Phật mới di giáo lại những cái lời để mà giáo huấn tất cả các chư tỳ kheo mà trong kinh di giáo có để lại đó. Này các thầy tỳ kheo, nếu các ông mà muốn thoát khỏi sự khổ não luân hồi sanh tử, thì các ông phải biết hiểu dục tri túc, tri túc tri nhân, tri bằng nhi phú. Cái người mà biết đủ rồi đó thì cho dù nghèo mấy đi nữa cũng thành giàu có. Bất tri túc tri nhân, tuy phú nhi bằng. Cái người mà không biết đủ đó thì cho dù giàu mấy đi nữa cũng thành nghèo. Đó. Một người mà gom hết của cải ở thế gian này, cả cái càn khôn vũ trụ này về mình, so với một cái người biết đủ đó thì hai người này giàu có như nhau. Đó. Cho nên quý Phật tử thấy là mình ham muốn chừng nào, mình làm khổ đau, cái phiền não khổ đau nó chi phối mình nhiều chừng nào, thì trái lại thiểu dục tri túc đem lại cho chúng ta cái niềm an vui hạnh phúc chừng đó, phải không? Thì hôm nay xin chia sẻ với quý Phật tử hai cái điều căn bản ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác, đó là thiểu dục tri túc, tức là ít muốn biết đủ. Thì mong rằng quý Phật tử chúng ta có thể hiểu được, mình có thể áp dụng được ít nhiều vì những cái lời dạy của Đức Phật đó, để đem lại cái đời sống hạnh phúc an lạc và giải thoát. Thì buổi pháp thoại hôm nay đến đây đã kết thúc. Chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của toàn thể quý Phật tử. Trước khi dứt lời, con nguyện cầu mười phương chư Phật từ bi gia hộ cho quý Phật tử được dồi dào sức khỏe, tinh tấn tu tập, nỗ lực niệm Phật cho nhiều để gieo duyên với Đức Phật, cố gắng tạo nhiều phước báo để có nhân duyên đầy đủ. Mình sẽ hẹn gặp lại nhau vào khóa thứ 49 cũng ở tại đạo tràng chùa Hoằng Pháp này nha. Nam mô A Di Đà Phật.
Cho mặt thêm tươi, cho hoa thêm sắc.